cái nghiệp nhân của cái tâm đó không còn nữa. Nếu mà vị tỳ kheo thọ 250 giới của một kiếp trước, sau khi vị tỳ kheo đó chết, đầu thai làm một em bé trong đời này, lớn lên em bé đó không đi tu, tiền thân là một vị tỳ kheo, nhưng đời này là một em bé đi tu, lớn lên cũng có bao nhiêu công việc của một con người bình thường. Nếu giới 250 giới của đời trước của vị tỳ kheo đó không xả, thì kiếp này làm em bé, lớn lên có đủ tất cả mọi vấn đề, vi phạm 250 giới. Vậy thì cái tâm đó là vô thường hay là thường? Cái tâm đó là huyễn hay là không huyễn? Nhưng chính trong cái huyễn nó có cái phi huyễn, chính trong cái phi huyễn nó có cái huyễn. Đã hứa bằng lòng không? Dạ. Dạ. Ồ, đạo hữu lại đặt vấn đề. Nếu tất cả trong cuộc đời này như đạo hữu nói, bảo rằng không có cái gì thật, nhưng nó có cái thật, chính cái thật đó là cái bản thể của tâm. Nếu cái bản thể của tâm còn nằm trong phạm trù của chúng sinh, trong tự thân của một chúng sinh, thì cái tâm đó nó không thật. Nhưng cái tâm của chúng sinh được hoán chuyển bằng tu tập, và cái tâm đó trở thành một Đức Phật chứng đắc Niết Bàn, thì cái tâm đó là thật. Do vậy, trên tinh thần giáo pháp chia ra hai tinh thần giáo pháp. Một là tinh thần giáo pháp tam pháp ấn, là vô thường, khổ không và vô ngã. Nhưng một tinh thần giáo pháp khác được đề cập đến, đó là tứ tánh của Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Thì sao gọi là không có? Ở cuộc đời này thì được gọi là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nếu tất cả mọi sự vật còn nằm trong phạm trù của thế gian thì cái đó nó không thật. Nhưng từ cái không thật nó sẽ chuyển thành cái thật. Giống như vàng ở trong mỏ quặng, nó chưa phải là vàng, nhưng đem vào trong mỏ tôi luyện nó thì nó sẽ trở thành vàng. Ngày hôm nay là một chúng sinh có đầy đủ tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, có đầy đủ vô minh, có đầy đủ phiền não, có đầy đủ vọng động. Nhưng nếu chúng sinh đó biết sàng sảy gạn lọc tu tập thì chúng sinh đó trở thành một Đức Phật chứ. Tại sao bảo rằng không có tất cả? Nếu bảo rằng không có tất cả thì rơi vào tinh thần thường kiến và đoạn kiến. Đã hiểu bằng lòng không? Cái đó là cái nhiệm màu của tinh thần Phật giáo mà đã trình bày: chơn không mà diệu hữu, diệu hữu mà chơn không. Cái không trong cuộc đời này, cái không của Phật pháp nhìn, đó không phải là ngon không. Cái không của Phật pháp, cái không của cặp mắt Phật pháp nhìn vào trong cuộc đời này không phải không giống như hư không. Quý đạo hữu phải hiểu như vậy nha. Cái không của tinh thần Phật pháp là cái không đó là vô ngã, chứ cái không không phải là ngon không như hư không. Và tinh thần Phật pháp nhìn vào trong cuộc đời này, cái hữu có nghĩa là có, nhưng cái có đó là một cái có vi diệu, chứ không phải là cái có thật có, không phải là cái có sờ sờ ở trước mắt. Giống như là một vách tường, chúng ta đi va đầu vào trong vách tường thì nó u đầu lỗ trán. Nhưng vách tường nó có khi mà nó u đầu lỗ trán, sau phút đó chúng ta đập vách tường đi thì vách tường không có nữa. Vậy thì cái có đó là cái có diệu hữu, và cái không đó là cái khó chơn không, chứ không phải là ngon không. Quý đạo hữu bằng lòng không? Dạ rõ ràng mà, rất là rõ, không có cái gì gọi là khó hiểu hết. Ví dụ như quyển sách nó có, chúng tôi xé nó cái nha, thì nó không có. Đúng, lấy cái ly đập bể thì cái ly này ngày hôm nay nó có, nhưng mà chúng ta đập vào trong vách tường, đập vào trong sàn nhà thì nó không còn cái ly nữa. Nó chuyển qua một cái hình thái khác, là những mảnh ly, những mảnh ly để đem nghiền nát thành bụi, tung vào trong hư không. Có không? Nhưng mà tất cả những cái gì hình tượng trong thế giới này, không có cái gì mất, kể cả âm thanh. mời về trái đường để ăn chè nữa kìa. Quý vị hiểu bằng lòng không? A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đó là Phật pháp. Đó là Phật pháp. A Di Đà Phật, thành thật cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Và nếu quý đạo hữu nào còn có thắc mắc hay là như thế nào, thì thầy nghĩ rằng khi mà chúng ta học hỏi Phật pháp và khi chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta không còn thắc mắc nữa. Một giọt nước ở trong biển, trong bốn biển chúng ta chỉ nếm một giọt nước đó là biết bốn biển là có vị mặn. Khi mà chúng ta hiểu được tinh thần giáo pháp, nếm được hương vị của giáo pháp, thì chúng ta biết rằng hương vị giáo pháp đó là giải thoát. A Di Đà Phật. Cảm ơn toàn thể quý đạo hữu và kính mời toàn thể quý đạo hữu hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về đấng ai cả đề tề và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thành thật cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Nếu trong thời gian thuyết pháp mà chỗ nào quý đạo hữu không bằng lòng, kính mong quý đạo hữu từ bi hoan hỷ cho. A Di Đà Phật.